thơ văn của Linh Bacardi mới chỉ có một số bài được phổ biến trên các mạng lưới điện tử. Và chủ yếu là gần đây, trên tập thơ Dự báo phi thời tiết vừa in xong đã bị tịch thu. Ở tuổi 25, Linh Bacardi xuất hiện như một ngòi bút độc đáo, chĩa thẳng vào những ung nhọt của xã hội, làm cho những chỗ mưng mủ phải vỡ ra trước mặt mọi người. Lối viết như thế có thể sẽ làm cho người ta không hiểu, hoặc sẽ làm cho người ta bị kinh động, sợ hãi, khó chịu. Nhất là đối với những ai thích phô cái hay, cái đẹp, cái thành công, cái đạt tiêu chuẩn của xã hội, mà dập những rác rưởi xuống hầm. Linh đưa ánh sáng vào những đường hầm đầy rác rưởi, rọi vào những thai nhi méo mó, chưa khởi đầu sự sống, đã phải làm quen với cái chết. Và chữ của Linh Bacardi tự nhiên nó cứ tuôn ra như vậy, không do một sự học tập, không do một thứ kiến thức trường ốc sách vở nào. Đây là một trường hợp sáng tác từ vô thức tuổi thơ, rất lạ kỳ, mà chúng ta sẽ đọc và tìm hiểu trong chương trình tuần tới. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu cùng quý vị tiếng nói của Linh Bacardi. Trước hết xin cảm ơn Linh Bacardi đã nhận lời nói chuyện với thính giả RFI. Và câu hỏi đầu tiên là xin hỏi chị là, xin chị cho biết chị đã làm thơ từ khi nào và tại sao chị lại lấy bút hiệu là Linh Bacardi?
Tên thật của tôi là Linh. Bacardi là tên một loại rượu rum. Tôi thích âm thanh và chữ Bacardi, nghe vang vang, nhẹ nhẹ, dễ chịu và dễ nhớ. Và còn mùi vị cay xé lưỡi của nó nữa. Có người nói bút hiệu này chứng tỏ tôi bị ngoại lai. Tôi đang xem xét xem có nên thay đổi bút hiệu là Linh Làng Vân hay Linh Gò Đen hay không để hợp với bản sắc dân tộc. Còn làm thơ từ khi nào thì tôi nhớ mình bắt đầu quen và thích không khí văn chương khi biết nhà thơ Thận Nhiên. Qua anh ấy, tôi gặp gỡ nhiều tác giả khác và bị lây nhiễm tình yêu văn chương của họ lúc nào không biết. Chính xác hơn thì tôi bị ảnh hưởng và bắt đầu viết sau khi đọc tập thơ 26 nhà thơ đương đại cách đây 2 năm. Tập thơ quy tụ 26 nhà thơ trong và ngoài nước và chọn những tác phẩm tốt nhất của họ vào giai đoạn đó để in. Tôi đã được bạn bè và anh em trong giới vỉa hè ủng hộ.
Muốn hỏi chị là tại sao chị lại chọn những cái nhân vật cùng cực và bất hạnh của xã hội để đưa vào tác phẩm?
Đó thật sự là những cái nhân vật và hoàn cảnh mà tôi hư cấu. Có lẽ là chị chưa về Việt Nam vào thời gian gần đây cho nên chị không biết. Vì đất nước bây giờ rất là giàu mạnh, công bằng. Và những người sống trong đó thì rất là hạnh phúc và an bình. Chị chỉ cần hoặc là chị chỉ cần ghé qua đất nước mình khoảng 20 phút thôi, chị sẽ thấy đâu đâu cũng treo bảng khu phố văn hóa, ấp, khóm, xóm, phường văn hóa, ở đâu cũng vậy. Hoặc là vào nhà ai đó thì sẽ thấy treo bằng gia đình văn hóa. Một cái đất nước mà văn hóa như vậy thì làm gì có người vô đạo đức phải không chị? Hoặc làm khổ nhau để xảy ra những hoàn cảnh và con người bất hạnh. Và một người hạnh phúc như Linh á, thì cần phải bịa ra những nhân vật cùng cực để tạo sự cân bằng cho mình. Nếu không cũng có lúc chết non vì quá hạnh phúc.
Chị nghĩ gì về cái việc tập thơ Dự báo phi thời tiết bị thu hồi cách đây không lâu?
Sau khi tập thơ Dự báo phi thời tiết bị thu hồi, thì tôi ước mình được sống ở một cái đất nước khác, như Trung Quốc chẳng hạn, để có thể viết về một đề tài cấm kỵ nào đó như là tính dục, rồi tìm cách in ở Việt Nam như một cách xin visa để trở về hiện diện trong chính đất nước mình. Bởi tôi thấy hiện nay trên các kệ sách ở Sài Gòn, Hà Nội tràn ngập các tác phẩm của thế hệ nhà văn Trung Quốc như Vệ Tuệ, Cửu Đan và Xuân Thụ trong phong trào Linh Lê. Và những tác giả này đều được các nhà xuất bản và giới phê bình Việt Nam đánh giá như những người viết về sex một cách bạo dạn và sống bất cần đời. Hình như họ có ý nhắc Trung Quốc nên xem lại sự phát triển và những giá trị của xã hội họ đang diễn tiến như thế nào mà để thế hệ trẻ có những tư tưởng như vậy. Té ra người ta chỉ muốn tiêu hóa văn chương và ngồi phê bình các giá trị của những đất nước bên ngoài, còn những tư tưởng và giá trị văn hóa của xã hội Việt Nam hoặc là những điều mà giới trẻ Việt Nam suy nghĩ thì chắc đã ổn định, trong sạch rồi nên không cần phải xem lại nữa.
Trước khi mà đưa văn thơ lên mạng đó thì Linh có gửi bài đăng báo ở trong nước không? Và phản ứng của họ đối với những cái bài văn, bài thơ của Linh là như thế nào?
Linh chưa thử gửi tác phẩm của mình đi những cái tờ báo trong này. Bởi vì thứ nhất là Linh rất là lười ngồi gõ và trông đợi. Linh không kiên nhẫn để mà ngồi trông đợi xem họ trả lời như thế nào. Và cái cách làm việc của cái giới báo chí trong này nó rất là tệ hại. Ví dụ có thể là khi mà họ nhận được cái thơ của mình hay không thì họ không trả lời rằng họ đã nhận được hay không. Hoặc là khi mà họ nói với mình rằng bạn hãy gửi thơ của bạn đến cho tôi đi để tôi đọc, thì mình nghe lời họ mình gửi đến thì họ vẫn không hồi âm cho mình biết. Thì cái Linh nghĩ là những cái chuyện đó nó sẽ làm cho mình khó chịu, và cái việc mong đợi một bài thơ của mình xuất hiện như một sự ban ơn như vậy thì nó không có đáng để cho mình làm như vậy. Cho nên là Linh không gửi đi, bởi vì Linh đã nhìn thấy những người bạn và những anh em xung quanh họ thử làm rồi, và Linh không dạy gì để Linh làm vô nữa.
Thế còn về cái tập dự báo phi thời tiết đó thì cái tập thơ này đã được chuẩn bị in ấn như thế nào Linh?
Còn tập dự báo phi thời tiết á, thì trước đó anh Trịnh Cung là nhà thơ Trịnh Cung và họa sĩ đó, thì đã đem dự báo phi thời tiết đi xin giấy phép ở các nhà xuất bản ở trong Nam này, thì đều bị từ chối hết, và có một nhà xuất bản yêu cầu gặp tên của Linh ra. Nếu mà gặp tên của Linh ra thì sẽ in bốn nhà thơ kia, còn Linh thì không được. Họ gạch nát cái bản thảo có phần tác phẩm của Linh, và cuối cùng họ quyết định là bỏ Linh ra. Thì anh Trịnh Cung đã không đồng ý điều đó, và ảnh phải mang cái tập thơ đó ảnh đi chào ở các nhà xuất bản ngoài Bắc, và cuối cùng tìm được một nhà xuất bản. Thì sau khi mà nó ra đời thì Linh cũng thấy vui, bởi vì Linh nghĩ là có thể là cũng có những người mà người ta tôn trọng những cái thử nghiệm và những cái sáng tác, chưa nói rằng nó có giá trị hay không, của cái giới trẻ, và họ có mong muốn để cho những người viết trẻ như Linh có chỗ để mà chơi. Nhưng mà không ngờ mình mới hy vọng một tí như vậy thì họ đã làm cho mình rất là thất vọng những cái chuyện như vậy.
Linh vừa xuất hiện cách đây có vài năm mà thấy có vẻ như là Linh viết rất là dễ dàng. Vậy sự thực thì Linh viết có dễ dàng không hay là viết cũng khó khăn?
Viết rất là dễ dàng chị ạ, nhưng mà không có tính liên tục. Bởi vì thường khi mà người ta mới bắt đầu viết á, thì cái năng lượng nó, Linh nghĩ cái năng lượng nó dồn. Lúc đó là nó giống như là một cái núi lửa mà nó được kích thích và nó sẽ thổi ra. Và Linh chỉ lo là một cái lúc nào đó mình không có cái gì để kích thích nữa thì nó sẽ lại nằm im ỉm ở đâu, không có tiếp tục được nữa.
Khi mà muốn tìm hiểu về một nhà văn đó thì thường thường người ta hay chú ý đến cái quá khứ thơ ấu của nhà văn, bởi vì là từ đó sẽ phát xuất ra con người và những cái sáng tác đến sau này. Vậy thì đọc thơ văn của Linh thì lại càng thấy rõ cái điều đó. Vậy thì Linh có thể nhớ lại là cái thời thơ ấu ấy Linh đã sống như thế nào đối với những người xung quanh, và tại sao sau đó Linh lại chọn cái con đường làm văn học không?
Thật sự thì cái tuổi thơ của Linh nó không được may mắn và suôn sẻ cho lắm. Linh khi còn nhỏ hơn 10 tuổi thì Linh đã phải đi ra ngoài sống, làm việc những cái việc buôn bán để phụ với gia đình. Thì Linh nghĩ là những cái quá khứ đó nó có ảnh hưởng trong những cái gì Linh viết, và nó đẩy tự nhiên trong những gì mình viết nó thể hiện qua, nhất là những cái gì mà những cái tác phẩm đầu tay của mình nó thể hiện ra rất là rõ. Và ngoài cái kinh nghiệm của bản thân mình thì Linh còn hấp thụ được cái kinh nghiệm qua những cái người sống xung quanh mình nữa. Còn chọn con đường văn chương thì Linh nghĩ là không phải là Linh chọn để mà làm nó, mà tự dưng nó đến và mình tự nhiên mình viết, chứ cũng không nghĩ là mình sẽ nhảy vào và mình sẽ viết. Mình tự nhiên viết và thấy nó chạy thì lại tiếp tục.
Linh mới xuất hiện cách đây có vài năm với một cái lối viết có thể nói là khá dữ dội. Vậy thì Linh viết như vậy tự nhiên nó ra như thế hay là trước đây Linh đã viết như thế rồi?
Linh viết và được chú ý thì là cách đây 2 năm. Còn hồi đó khoảng 13-14 tuổi thì Linh cũng có viết truyện ngắn, nhưng mà những cái truyện ví dụ như là Đêm Giáng Sinh Thầm Lặng, những cái tự truyện như vậy và nội dung cũng đại khái như vậy, thì có gửi lên báo Mực Tím, báo Áo Trắng nhưng mà đều bị không được đăng. Thì có thể đó là có sự may mắn của mình, chứ nếu mà đăng thì bây giờ cũng không biết là viết theo kiểu nào nữa.
Trong thơ của Linh đó, có nhiều hình ảnh chồng chéo lên nhau, tựa như là cái lối sắp xếp của hội họa lập thể. Và nếu nhìn dưới con mắt phê bình thì có thể cho là Linh đã chịu ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp thơ tự do của Thanh Tâm Tuyền. Vậy thì Linh có bao giờ đọc thơ Thanh Tâm Tuyền hay không? Hay là do Linh chịu ảnh hưởng của những người đã chịu ảnh hưởng thơ Thanh Tâm Tuyền?
Như là Linh đã nói lúc đầu là Linh ảnh hưởng trực tiếp qua tập thơ 26 nhà thơ đương đại. Thanh Tâm Tuyền thì Linh có đọc một vài bài, và chính xác hơn thì Linh đọc Thanh Tâm Tuyền cách đây mấy ngày khi mà ông ấy mất, và Tiền Vệ, trang web tiềnvệ.org đăng trên đó những cái tuyển thơ, tập thơ và những bài thơ hay nhất của Thanh Tâm Tuyền thì Linh đọc, và Linh không ảnh hưởng chút nào về thơ của Thanh Tâm Tuyền hết.
Điều này thì cũng không có gì quan trọng, bởi vì là nhiều khi chính nhà thơ cũng không biết là mình đã chịu ảnh hưởng của những ai. Đó là cái vấn đề vô thức, lôi thôi và cũng phức tạp. Thôi thì lúc khác mình sẽ bàn thêm về cái việc này. Ở đây thì còn có một cái điều nữa muốn hỏi Linh đó, là trước khi Linh đọc cuốn 26 nhà thơ đương đại thì Linh có làm thơ không? Và tại sao Linh lại chọn viết cái loại thơ tự do và thơ văn xuôi như thế này?
Linh chưa làm thơ. Linh chưa làm thơ bao giờ trước khi mà Linh đọc tập thơ 26 nhà thơ đương đại. Chỉ sau khi đọc 26 nhà thơ đương đại thì Linh viết. Và cái thơ tự do nó làm cho Linh rất là thoải mái trong cách thể hiện những cái gì mình muốn, những cái gì mình nghĩ. Và khi mà đọc những cái bài thơ xuôi của Linh á, chắc chắn là sẽ cảm thấy có một cái sự tuôn ra. Nó tuôn ra giống như là nó chảy đi. Giống như là một cái dòng nó chảy ra và nó cứ chảy mạnh như vậy cho đến khi nó kết thúc. Thì Linh công nhận là trong những cái bài thơ mà xuôi của mình á, thì thật sự là Linh viết với lại một cái ẩn ức gì đó, dường như là nó nằm sâu ở trong người mình. Thì đến lúc mà mình chỉ cần đặt xuống viết một chữ thì nó tuôn ra và nó đi đến cùng. Còn về thơ dài mà sắp đặt dài xuống á, tức là có ngắt câu và xuống dòng á, thì những cái đó dùng kỹ thuật nhiều và nó có lý trí can thiệp nhiều trong đó.
Trước khi từ giã thì xin hỏi Linh một câu hỏi chót là Linh thích viết văn hơn hay là thích làm thơ hơn, và giữa làm thơ và viết văn thì đối với Linh cái nào khó hơn?
Thật sự thì Linh thích viết văn hơn là làm thơ, bởi vì làm thơ thì Linh nghĩ là làm thơ nó có những lúc cảm xúc nó đến và có những cái chụp bắt mà chỉ có trong thơ thì nó mới thể hiện được ngay vào lúc đó, và viết một cái bài thơ có khi chỉ trong vòng khoảng 15-20 phút là xong một bài thơ. Nhưng mà một cái truyện hoặc là một truyện ngắn hoặc truyện dài hoặc một cái tiểu thuyết thì nó đòi hỏi cái người viết phải có một cái sự sắp xếp và phải có một cái ý tưởng mà nó có logic, thì nó đòi hỏi cái sự lao động nhiều hơn. Nhưng mà Linh nghĩ là trong cái thể loại văn xuôi thì nó sẽ giúp cho mình nói rõ hơn cái điều mà mình nhìn thấy ở trong cái xã hội và điều mà mình muốn diễn đạt để đưa đến cho những người khác, để nói về cái tình trạng của một cái xã hội hoặc là của một cái, ví dụ như là về bản thân Linh cũng vậy. Vì vậy dùng văn xuôi thì nó diễn đạt sẽ rõ rệt hơn.
Xin thành thật cảm ơn Linh Bacardi. Tuần tới chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị thơ và truyện ngắn của Linh Bacardi.